Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tiếp tục chương trình là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hẳn quý vị và các bạn còn nhớ những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, liền sau khi đắc cử vào chức vụ lãnh đạo giáo hội. Ngài đã ví mình như một người thợ được gọi vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Tư tưởng này được trở lại trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 8 tháng 7, được áp dụng vào hai bối cảnh. Bối cảnh thứ nhất là đoạn tin mừng trong thánh lễ thuật lại việc Chúa Giêsu phái 72 môn đệ đi giảng tin mừng, nghĩa là đi vào làm việc trong vườn nho. Đây là cơ hội để tất cả các tín hữu nhớ lại rằng việc truyền giáo không chỉ dành riêng cho các tông đồ và những người kế vị, nhưng là lời mời gọi mở rộng cho tất cả các môn đệ của Chúa. Bằng lời nói và việc làm, họ hãy cố gắng dọn đường cho Chúa qua việc rao truyền tin mừng của tình yêu và hòa giải. Bối cảnh thứ hai là việc Đức Thánh Cha rời Vatican để đi nghỉ ở Lorenzago di Cadore trên miền đông bắc Italia. Từ thứ hai vừa qua ngày 9 tháng 7 cho đến ngày 27 tháng 7 này. Sự nghỉ ngơi cũng là một đòi hỏi chính đáng sau thời gian làm việc, nhưng cũng còn cần thiết để cho tâm hồn lấy lại độ cao của mình, thường bị lãng quên do những công chuyện bề bộn thường ngày. Trong những lời chào chúc khách hành hương, Đức Thánh Cha nhắc đến các bạn trẻ tham dự một cuộc hành hương lên ngọn núi Adamello thuộc tỉnh Trento, nơi mà vào lúc 11 giờ sáng, một thánh lễ đã cử hành cho họ ở độ cao 3.000 thước. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 8 tháng 7. Đức Thánh Cha đã nói như sau: hôm nay tin mừng trình bày Chúa Giêsu sai 72 môn đệ vào các làng mà người sẽ đến để họ chuẩn bị một môi trường. Đây là một đặc trưng của thánh sử Luca, bởi vì ông nêu bật rằng sứ vụ không chỉ dành riêng cho 12 tông đồ nhưng còn mở rộng cho các môn đệ khác nữa. Thật vậy, như Chúa Giêsu đã nói, mùa gặt thì đầy nhưng người làm thì ít. Trong cánh đồng của Chúa có đủ công việc cho mọi người, nhưng Chúa Giêsu không chỉ giới hạn vào việc phái cử các môn đệ. Ngài còn đặt cho họ những quy tắc rõ ràng và chính xác trong cách cư xử. Trước hết, họ cần đi hai người với nhau để giúp đỡ lẫn nhau và làm chứng cho tình huynh đệ. Người căn dặn họ hãy trở nên như những chiên giữa sói rừng, nghĩa là họ giữ đức hiếu hòa bất kể mọi tình huống, và hãy mang theo sứ điệp hòa bình cho hết mọi hoàn cảnh. Đừng mang theo áo quần tiền bạc để sống nhờ những gì mà chúa quan phòng sẽ lo liệu. Họ hãy săn sóc những người bệnh tật như là dấu chỉ của lòng Chúa lân tuất. Nơi nào bị khước từ, họ hãy bỏ ra đi và chỉ giới hạn vào việc cảnh cáo trách nhiệm của việc khước từ nước Chúa. Thánh Luca đã nêu bật sự hứng thú của các môn đệ về những hoa trái tốt đẹp của sứ vụ và ghi lại lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu như sau: các con đừng vui mừng vì ma quỷ chịu thua các con, nhưng tốt hơn các con hãy vui mừng vì tên các con được viết trên trời. Mong sao cho bài phúc âm này đánh thức nơi hết mọi tín hữu ý thức về việc làm thừa sai cho Chúa Kitô, ý thức mình được gọi dọn đường cho Chúa bằng lời nói và bằng chứng tá cuộc sống. Rồi tiếp theo Đức Thánh Cha nhắc đến thời gian Ngài đi nghỉ hè như sau: ngày mai tôi sẽ đi Lorenzago di Cadore, nơi mà tôi sẽ trở thành khách của giám mục Treviso, tại ngôi nhà trước đây đã đón tiếp Đức Gioan Phaolô đệ nhị. không khí miền núi sẽ bổ ích cho tôi, và tôi sẽ có thêm thời giờ dành cho việc suy nghĩ và cầu nguyện. Tôi cầu chúc cho mọi người, cách riêng là những người cảm thấy nhu cầu, được một thời gian nghỉ ngơi, ngõ hầu bồi dưỡng nghị lực thể lý và tinh thần, và tiếp xúc lành mạnh với thiên nhiên. Cách riêng, núi cao gợi lên việc tinh thần hướng lên cao, nâng lên đến độ cao của con người mà công việc thường nhật thường muốn lôi kéo chúng ta xuống thấp. Nhân tiện, tôi muốn nhắc lại đây cuộc hành hương lần thứ năm đến cây thánh giá cất trên đỉnh núi Adamello, nơi mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đến thăm hai lần. Cuộc hành hương đang diễn ra vào những ngày này, và đạt đến đích điểm với thánh lễ được cử hành ở độ cao gần 3.000 thước. Tôi xin gửi lời chào thăm Đức Tổng giám mục Trento, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng giám mục Italia, các cơ quan chính quyền ở Trento, và tôi xin hẹn gặp gỡ các bạn trẻ tại Loreto vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 này tại Loreto. Xin mẹ Maria luôn che chở chúng ta, dù trên đường sứ vụ hoặc lúc nghỉ ngơi chính đáng, ngõ hầu chúng ta có thể thi hành công tác của mình với niềm vui và mang lại nhiều hoa trái trong vườn nho của Thiên Chúa. Tin Việt Nam. Mùa thi lại về, nỗi bận tâm của các phụ huynh có con em đi thi đại học ở vùng sâu vùng xa lại đến. Làm sao để con cái mình đi thi ở thành phố được an toàn và thuận lợi? Ai sẽ hướng dẫn con em mình đi thi đúng nơi, đúng chỗ? Kinh phí cho con em mình đi thi là bao nhiêu? Những băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh đã được đáp ứng nhờ những sáng kiến của quý đức cha, quý cha giáo phận Công Tum, và với sự cộng tác cách nhiệt tình đầy nhiệt huyết của các nữ tu, chúng sinh, giáo lý viên và sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, một lần nữa lại được diễn ra cách tốt đẹp. Như 4 năm về trước, tiếp sức mùa thi năm 2007 của giáo phận Công Tum năm nay được tiếp tục tổ chức cho thí sinh đi thi đại học, có chỗ ăn ở, vẫn là tại Chủng viện Quy Nhơn, nằm cạnh Tòa Giám mục Quy Nhơn. Được sự đồng ý và cho phép của Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn và cha giám đốc chủng viện, hơn 700 thí sinh đã có mặt trong 2 đợt thi, đã tá túc tại đây để thi đại học từ ngày mùng 3 đến mùng 10 tháng 7 năm 2007. Theo chương trình thi vào đại học năm 2007 của Bộ Giáo dục đã đưa ra về thời điểm thi và thời gian thi, đã được thông báo diễn ra theo khu vực miền Trung, tập trung thi vào các trường đại học quốc gia gồm 2 đợt. Đợt 1 vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7, đợt 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 7. Giáo phận Công Tum lại bắt đầu mùa tiếp sức thi lần thứ 5 một cách đầy yêu thương và phục vụ. Được biết, tổng cộng cả 2 đợt thi có 738 em đến trọ tại chủng viện để đi thi. Đợt 1 là 355 em, đợt 2 là 383 em. Ban điều hành cho biết, cả 2 đợt có gần 1/2 thí sinh là ngoài công giáo, tức khoảng 43% xin được trọ tại chủng viện để đi thi. Về ban tổ chức đến từ giáo phận Công Tum phục vụ cho 2 đợt này, có tất cả 41 người, trong đó có 2 linh mục, 6 nữ tu, 10 đại chúng sinh, 2 bác sĩ, 3 giáo viên, 9 sinh viên và 7 tài xế lái xe. Được biết, chi phí cho một thí sinh đi thi 2 đợt là 460.000 đồng Việt Nam, trong đó bao gồm tiền xe đi lại, đến ăn ở 6 ngày. Còn em nào thi 1 đợt 3 ngày thì chỉ tốn 290.000 đồng Việt Nam. Ngoài việc được phục vụ nơi ăn chốn ở đi lại, các em còn được tham dự thánh lễ hàng ngày, được sự khích lệ của Đức cha Mikael, quý cha. Đặc biệt, lời phát biểu của Đức cha Mikael trong bữa cơm trưa ngày 10 tháng 7, trước khi các em thí sinh ra về. Tạ ơn Chúa cho các con qua 2 kỳ thi. Tâm trạng buồn có, vui có nơi mỗi người chúng con. Nhưng tất cả phải hy vọng vào tương lai. Hãy biết bắt đầu lại từ lúc kết thúc này. Vào đại học, hay thi lại đại học, tất cả đều phải bắt đầu từ đầu. Đừng nản lòng, hãy bám vào Chúa mà tiến bước. Thành công là khởi sự từ lúc biết trỗi dậy sau một lần thất bại, hay cả sau một lần thành công. Trước khi chia tay, một đại diện thí sinh đã cảm ơn quý đức cha, quý sơ của giáo phận Công Tum và Quy Nhơn, đã phục vụ, đã khích lệ. Đặc biệt, em đại diện đã cảm ơn tinh thần phục vụ của các nữ tu, đại chúng sinh và ban phục vụ, đã để lại trong lòng các thí sinh những cảm phục và biết ơn. Từ những việc quét nhà, dọn cơm ăn, đến lau chùi nhà vệ sinh. Đó là tấm gương để mọi thí sinh, dù công giáo hay không, cúi đầu tri ân và noi theo những nghĩa cử của những người dấn thân phục vụ. Linh Mục Trung Tây Huyên đưa tin từ Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã bắt đầu đọc số 8 của phần thứ nhất của thư. Nơi số 8 này, Đức Thánh Cha nói về một trong những vấn đề quan trọng của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Ngay những dòng đầu của số 8, chúng ta thấy rõ vấn đề khó khăn đã được Đức Thánh Cha đặt ra rõ ràng như sau. Thưa các chư huynh trong hàng giám mục, trong những năm gần đây, vì nhiều lý do khác nhau, chư huynh đã gặp những khó khăn, bởi vì những người không có chức thánh và đôi khi còn chưa được rửa tội, lại có quyền kiểm soát và quyết định về những vấn đề quan trọng của giáo hội, kể cả việc bổ nhiệm các giám mục, nhân danh cho nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Hệ quả là chúng ta gặp phải sự hạ thấp phẩm vị của thừa tác vụ Phêrô và thừa tác vụ giám mục, dựa theo một quan niệm về giáo hội, mà theo đó, Đức Giáo Hoàng, các giám mục, các linh mục bị nguy hiểm biến thành, trong thực tế, như là những con người không còn sứ vụ và không còn quyền gì nữa cả. Ngược lại, như người ta thường nói, các thừa tác viên Phêrô và giám mục là những yếu tố thiết yếu và trở nên thành phần của giáo lý Công giáo về cơ cấu bí tích của giáo hội. Bản chất này của giáo hội là một hồng ân của Chúa Giêsu, bởi vì chính Chúa là đấng đã thiết lập một số môn đệ làm tông đồ, một số khác thì làm tiên tri, những người khác nữa làm nhà rao giảng tin mừng, những kẻ khác nữa làm chủ chăn, làm thầy dạy, để làm cho anh em trở nên có khả năng chu toàn thừa tác vụ, nhằm xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, ngõ hầu tất cả chúng ta đều có thể đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Thiên Chúa, có thể đạt đến tình trạng của con người thành toàn trọn hảo, đúng theo mức độ thích hợp với mức trưởng thành trọn vẹn của Chúa Kitô. Sự hiệp thông và hiệp nhất, xin cho phép tôi được lặp lại điều này, là những yếu tố thiết yếu và không thể tách rời ra của giáo hội Công giáo. Vì thế, dự án về một giáo hội tự trị trong lĩnh vực tôn giáo tách ra khỏi tòa thánh là điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Tôi ý thức rõ về những khó khăn trầm trọng mà chư huynh phải đương đầu trong hoàn cảnh vừa nói trên đây để duy trì sự trung thành với Chúa Kitô, với giáo hội và với người kế vị Thánh Phêrô. Như Thánh Phaolô đã quả quyết, và khi nhắc chư huynh nhớ lại rằng, không có khó khăn nào có thể chia tách chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitô, tôi luôn luôn nuôi dưỡng niềm tin tưởng rằng, chư huynh biết làm tất cả những gì có thể, vừa tin tưởng phó thác cho Chúa, để bảo tồn sự hiệp nhất và hiệp thông giáo hội, cả với giá phải trả là những hy sinh to lớn. Nhiều thành viên của hàng giám mục Trung Hoa trong những thập niên gần đây đã hướng dẫn giáo hội, đã hiến dâng và còn đang hiến dâng cho cộng đoàn riêng tại chỗ và cho giáo hội phổ quát một chứng tá sáng ngời. Một lần nữa, phát sinh từ tim tôi, một bài ca chúc tụng và cảm tạ dâng lên vị mục tử tối cao của đoàn chiên. Quá thật, người ta không thể quên rằng nhiều người trong số chư huynh đã chịu bách hại và đã bị ngăn cản không cho thi hành thừa tác vụ của mình. Và vài vị đã làm cho giáo hội được phong phú bởi việc phải chịu đổ máu mình ra. Thời đại mới và những thách thức từ đó của công việc rao giảng phúc âm làm nổi bật vai trò của thừa tác vụ giám mục. Như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói cho các vị chủ chăn khắp nơi trên thế giới họp nhau tại Roma để cử hành năm thánh. Vị chủ chăn là người chịu trách nhiệm đầu tiên và là người linh động cộng đoàn giáo hội trong đòi hỏi sống hiệp thông cũng như trong dự án truyền giáo. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp số 8 này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto. Hôm nay chúng ta theo dõi vài nét về chân phước Francisco sau những lần hiện ra của Đức Mẹ. Chân phước Francisco chỉ có 8 tuổi khi thiên thần hiện ra cho ba em vào năm 1916. Năm sau đó, Đức Mẹ hiện ra. Trong các bài trước, chúng ta đã biết về Francisco như thế nào trước những cuộc hiện ra của thiên thần và Đức Mẹ. Vậy đây chúng ta sẽ được biết về Francisco như là một con người chiêm niệm. Chiêm niệm có nghĩa là mọi tư tưởng của người ấy hướng về Thiên Chúa. Đối với một bé trai như Francisco mà bị thu hút bởi Thiên Chúa thì thật là một điều đặc biệt. Khi Thiên Thần và Đức Mẹ hiện ra cho ba em, Francisco không bao giờ nghe được điều các ngài nói. Chỉ có một mình Lucia là có thể nghe và đối đáp với các ngài. Mỗi lần như thế, Francisco luôn đặt nhiều câu hỏi với Lucia. Có điều lạ lùng là mỗi lần thiên thần hiện đến, là sau đó nhiều ngày các em không thể nói chuyện, chơi đùa hay ca hát. Các em thấy trong người hầu như không còn sức lực nữa. Nhưng Francisco nói, không hề hấn gì cả, thiên thần mới quan trọng hơn những thứ khác. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ đến ngày mà thôi. Có lần Lucia kể lại cho Francisco nghe những điều thiên thần đã dạy, nhưng Francisco không hiểu được ý nghĩa của những lời này. Đấng toàn năng có nghĩa là gì? Và thánh tâm của Chúa Giêsu và mẹ Maria lắng nghe những lời cầu khẩn của các con là nghĩa gì nữa chứ? Do đó, Lucia đã trở nên như một người thầy dạy giáo lý cho Francisco. Cô được ơn có một sự thông minh và trí nhớ xuất sắc, dù chỉ ở tuổi mới lên 2, lên 3. Vào thời đó, hạng tuổi thông thường có thể được rước lễ là 10 hay 12, nhưng Lucia đã được cha sở cho phép rước lễ năm cô lên 6 tuổi thôi, vì cô đã thuộc hết các bài học giáo lý. Khi thiên thần hiện đến lần thứ ba, Ngài cho các em rước lễ. Lucia được rước mình thánh. Francisco và Jacinta uống chén thánh. Sau đó Francisco cứ thắc mắc hỏi Lucia. Chị Lucia ơi, thiên thần cho chị rước mình thánh. Thế còn em và Jacinta thì Ngài cho cái gì vậy? Jacinta liền trả lời. Cũng vậy thôi, mình cũng được rước lễ nữa. Chứ bộ anh không thấy máu từ mình thánh nhỏ xuống chén thánh hay sao? Sau lần được rước máu thánh Chúa Giêsu, Francisco ngày càng trở nên trầm tư mặc tưởng. Ôi, tôi thật cảm nghiệm được Thiên Chúa trong tôi, nhưng tôi không hiểu là bằng cách nào. Kể từ lúc thiên thần hiện ra, tình thân giữa ba em ngày một đậm đà. Một mối quan hệ thiêng liêng đã liên kết ba em lại. Đó là sự hiểu biết và tình thương mà các em chia sẻ cho nhau. Không ai có thể giải thích hoặc bàn luận với các em cho đúng về những gì các em đã chứng kiến. Kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa đã chạm đến nơi thẳm sâu nhất trong tâm hồn các em. Chính các em cũng không thể diễn tả với nhau bằng lời nói về điều kỳ diệu này. Từ đó trở đi, ba trẻ em một đồng làng Fatima này đã trải qua nhiều giờ cầu nguyện và thực hiện một số việc hy sinh để cầu cho sự hoán cải những người tội lỗi. Để những người khác khỏi nghi ngờ về những thay đổi trong cuộc sống của các em, ba em vẫn tiếp tục những trò chơi thơ ngây của trẻ nhỏ. Tình trạng này kéo dài cho đến hết năm 1916. Mỗi ngày Chủ nhật, sau khi tang lễ, các em còn nán lại bên nhà tạm để đền tạ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Khi Đức Mẹ hiện đến lần đầu tiên, Francisco không thể thấy được bà. Nghe Lucia và Jacinta bảo, có một bà đẹp từ trời. Cậu liền nói với Lucia, xin chị nói với bà là em cũng muốn được thấy bà nữa. Khi nghe Lucia nói lại là Đức Mẹ bảo Francisco phải đọc kinh Mân Côi thì mới thấy được bà. Lập tức, cậu lấy chuỗi Mân Côi ra và bắt đầu đọc. Khi cậu đọc được 5-6 kinh kính mừng, thì liền được thấy bà đẹp từ trời. Tuy nhiên, cậu vẫn không được nghe bà nói. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ mang lại cho ba em một bầu khí siêu nhiên, nhẹ nhàng, hân hoan, chứ không nặng nề như của thiên thần. Sau đó Lucia và Jacinta kể lại cho Francisco nghe mọi điều Đức Mẹ đã nói. Cậu rất vui mừng, đặc biệt là việc Đức Mẹ hứa cậu sẽ được về trời, với điều kiện là cậu phải đọc nhiều kinh Mân Côi. Chắp hai tay lại trước ngực, Francisco nói, lạy Đức Bà yêu dấu của con, bà muốn con đọc bao nhiêu kinh Mân Côi, con cũng đọc. Từ đó về sau, Francisco thường tách khỏi Lucia và Jacinta mỗi lần các em đi dạo. Được hỏi lý do tại sao, Francisco đưa chuỗi Mân Côi ra và nói, bộ chị quên là Đức Mẹ bảo em phải đọc kinh Mân Côi nhiều hay sao? Francisco đau buồn vì Jacinta tiết lộ cuộc hiện ra của bà đẹp từ trời. Điều này loan truyền ra nhanh chóng và đã mang lại cho ba em rất nhiều điều phiền toái. Mẹ của Lucia nghĩ rằng chính cô là người đã bị chuyện vì cô lớn tuổi nhất. Tuy nhiên, cha mẹ của Francisco và Jacinta lại tin tưởng nơi các con của họ vì họ biết các con của họ không nói dối. Có lần Francisco nói với Lucia, em thích thấy thiên thần lắm, nhưng em thích thấy Đức Bà hơn. Em ao ước được thấy Chúa trong ánh sáng mà Đức Bà soi rọi vào tim của chúng ta. Em thương Chúa quá. Ngài đang sầu khổ vì có quá nhiều tội lỗi. Chúng ta phải đừng bao giờ phạm tội nữa. Sau những cuộc hiện ra của thiên thần và Đức Mẹ, ba trẻ em một đồng bắt đầu tìm mọi cách dâng các hy sinh cho Chúa để cầu cho các người tội lỗi ăn năn trở lại. Francisco luôn là người có nhiều sáng kiến trong việc này. Thí dụ như cho đàn cừu phần ăn của các em. Đôi khi do áp lực của gia đình và xã hội, Lucia không còn muốn trở lại Covadaira để gặp Đức Mẹ theo như lời người yêu cầu trong 6 tháng liên tiếp. Chính Francisco là người đã khuyên giải Lucia can đảm và vui tươi gánh chịu những điều trái ý, như là của lễ hy sinh dâng cho Chúa. Và Lucia đã nghe theo lời khuyên của cậu. Kể từ lúc được xem thấy cảnh hỏa ngục, Francisco thường tìm đến một nơi vắng vẻ và quỳ cầu nguyện. Cậu nghĩ đến niềm đau của Chúa vì tội lỗi của nhân loại và ao ước được an ủi người. Ngày nọ, Lucia hỏi Francisco về điều nào cậu thích hơn, an ủi Chúa hay hoán cải những người tội lỗi để họ không phải sa hỏa ngục. Francisco đã trả lời là em muốn an ủi Chúa trước, và rồi sau đó hoán cải những người tội lỗi để họ đừng xúc phạm đến Chúa nữa. Mối quan tâm chính của Jacinta là hoán cải người tội lỗi để họ không phải sa hỏa ngục, nơi họ bị đày đọa đời đời. Trong khi đó, Francisco lại thích tìm cách an ủi Chúa và Đức Mẹ bị buồn khổ vì sự xúc phạm vô ngần của loài người. Chúng ta có thể nói rằng, trong khi Jacinta miệt mài với ngọn lửa của hỏa ngục và phần rỗi của các linh hồn, thì Francisco miệt mài với ngọn lửa đêm ngày nung nấu cậu là chính Chúa. Nhân đức anh hùng của Francisco còn được tỏ lộ khi các em bị bắt vào ngục và bị dọa quăng vào chảo dầu sôi. Trong khi Jacinta, em cậu, sợ hãi khóc lóc, Francisco đã hướng lòng trí em về với Chúa và dâng những khổ đau cho Ngài để hoán cải những người tội lỗi. Francisco qua đời vì bệnh sưng phổi vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 1919. 32 năm sau, thi hài của Francisco và Jacinta được dời từ nghĩa trang Fatima về vương cung thánh đường Covadaira. Thi hài của Jacinta còn nguyên vẹn, nhưng thi hài của Francisco đã mục nát, chỉ còn lại bộ xương. Thế nhưng, trên bàn tay xương sẩu của cậu vẫn còn nắm tràn chuỗi mân côi. Các nhân đức anh hùng của hai vị đã được Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị công bố ngày 13 tháng 5 năm 1989. Và 11 năm sau đó, tức ngày 13 tháng 5 năm 2000, Đức Thánh Cha đã nâng hai vị lên hàng chân phước. Sự thánh thiện cao cả của ba trẻ em một đồng làng Fatima là một sứ điệp cho thời đại của chúng ta. Qua đó, chúng ta biết rằng, việc giáo dục và rèn luyện những điều bí nhiệm trong đức tin cho trẻ em là điều có thể được. Với ơn Chúa, và với sự cộng tác vào ơn này, kể cả các trẻ em cũng có thể trở nên những vị thánh cả. Hai chân phước Francisco và Jacinta đã cho thấy rằng, sự thánh thiện cao cả cũng bao gồm trẻ em nữa. Bài bình luận về các nhân đức anh hùng của hai chân phước Francisco và Jacinta Marto kết thúc nơi đây. Một cơn thân nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua, là Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Đây là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Brazil, nhưng cũng là cao điểm của chuyến đi để khai mạc hội nghị lần thứ 5 của Liên hiệp các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và miền Caribbean diễn ra tại đền thánh Kính Đức Mẹ Aparecida. Vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại lễ đài dựng lên ở phía sau đền thánh, với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa, ước lượng khoảng 1 triệu người tham dự thánh lễ. Dựa theo các bài sách thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã áp dụng vào đề tài được chọn cho hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin, đó là những người môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô. Ngõ hầu trong người các dân tộc của chúng ta được sống, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc phiên họp khoáng đại của các giám mục châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Kính thưa anh em quý mến trong hàng giám mục, kính thưa các linh mục và tất cả anh chị em thân mến trong Chúa. Tôi không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả niềm vui được ở với anh chị em, cử hành thánh lễ long trọng khai mạc hội nghị lần thứ 5 của hàng giám mục châu Mỹ Latin và Caribbean. Tôi xin gửi đến từng người lời chào thân ái, cách riêng đến Đức Tổng giám mục Raimundo Damasceno Assis, và tôi cảm ơn Đức Cha về những lời chào thăm tôi nhân danh toàn thể cử tọa. Đến các vị chủ tịch hội nghị này, tôi xin kính chào những nhà cầm quyền dân chính và quân sự, vì sự hiện diện của quý vị làm tăng thêm tính cách long trọng cho buổi lễ. Từ thánh điện này, tôi xin mở rộng tư tưởng, tâm tình và lời nguyện đến hết mọi người đang kết hợp với chúng tôi trong tinh thần, cách riêng là các cộng đoàn đời thánh hiến, các bạn trẻ dấn thân trong các hội đoàn và phong trào, các gia đình, cũng như những người ốm đau già cả. Tôi xin được nói với tất cả rằng, nguyện xin ân sủng và bình an bởi Thiên Chúa là Cha và bởi Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Thật là hồng ân của Chúa quan phòng dành cho tôi vì được cử hành thánh lễ vào lúc này và tại nơi đây. Lúc này là mùa phục sinh, đã đến Chúa Nhật thứ 6 và gần kề lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và hội thánh được mời gọi hãy gia tăng việc kêu cầu Chúa Thánh Thần. Và nơi chốn là Thánh Điện Toàn Quốc Dân Kính Đức Mẹ Aparecida, trung tâm Thánh Mẫu của đất nước Brazil. Đức Maria đón tiếp chúng ta trong nhà tiệc ly này, và như một người mẹ và giáo viên, Mẹ giúp chúng ta nâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện đồng tâm và tin tưởng. Buổi cử hành phụng vụ này trở nên nền móng kiên cố cho hội nghị lần thứ 5, bởi vì đặt nền trên sự cầu nguyện và thánh thể bí tích tình yêu. Thật vậy, duy chỉ có bí tích tình yêu của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần trao ban mới có thể biến cuộc họp này thành một biến cố của hội thánh, một thời điểm của ân sủng cho đại lục này và cho toàn thế giới. Chiều nay, tôi sẽ có cơ hội đi vào những đề tài thảo luận tại hội nghị. Bây giờ chúng ta hãy dành chỗ cho lời Chúa mà chúng ta đã hoan hỷ cùng nhau đón nhận theo gương của Đức Mẹ Maria, với con tim cởi mở và ngoan ngoãn, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, Chúa Kitô có thể nhập thể một lần nữa vào ngày hôm nay của lịch sử chúng ta. Bài đọc 1, trích từ sách Công vụ Tông đồ, nhắc lại công đồng Jerusalem, nhằm giải quyết vấn đề xem những người ngoại khi trở lại Kitô giáo có buộc phải dưới luật Môi-se hay không. Bài đọc đã bỏ qua cuộc tranh luận giữa các tông đồ và kỳ mục, và kể lại quyết định chung kết, được thảo ra văn thư và trao cho hai đại biểu mang về cộng đoàn Antioquia. Trang sách tông đồ công vụ này rất thích hợp với chúng ta, bởi vì chúng ta cũng được quy tụ tại đây như một cuộc họp của hội thánh. Nó nhắc nhở chúng ta cảm thức về sự biện phân cộng đoàn liên quan đến những vấn đề trọng yếu mà giáo hội gặp trên đường, và cần được phân định bởi các tông đồ và kỳ mục nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, là đấng mà theo bài sách tin mừng hôm nay nhắc lại lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, và như thế giúp cho cộng đoàn Kitô tiến bước đến chân lý sung mãn. Các nhà lãnh đạo giáo hội tranh biện và đối chất với nhau, nhưng luôn luôn trong thái độ kính cẩn lắng nghe lời Chúa Kitô trong thánh thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta vừa ôn lại những điểm chính yếu về năm ngôn ngữ tình thương và những phương cách hữu hiệu giúp nhận ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người. Đó là mỗi người thành thật tự trả lời cho mình ba câu hỏi quen thuộc sau đây. Thứ nhất, tôi thường diễn tả tình thương bằng cách nào? Thứ hai, tôi thường hay than phiền về điều gì? Và thứ ba, tôi thường hay cầu xin và mong ước điều gì? Nếu mỗi người thành thực tự trả lời cho mình ba câu hỏi trên đây, dần dà sẽ khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của mình trong sự tương quan với người khác. Và một khi đã khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của mình trong mối liên hệ với người khác, bạn cũng sẽ dễ dàng khám phá ra ngôn ngữ chính của bạn trong sự liên hệ với Thiên Chúa. Hôm nay, mời các bạn cùng tiến thêm một bước nữa. Một trong những câu hỏi thường xuyên được đặt ra đó là sự hiểu biết ngôn ngữ tình thương chính của mỗi người có ảnh hưởng gì trên sự liên hệ với Thiên Chúa và với người khác? Trước hết, nếu bạn biết rõ đâu là ngôn ngữ tình thương chính của bạn, bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn chính con người của bạn. Mời các bạn lắng nghe giáo sư Gary Chapman kể lại một vài kinh nghiệm sau đây. Lần kia, ông Dave nói, bây giờ tôi đã hiểu được rằng, tại sao đối với tôi, tìm được chút thời giờ thanh thản để cầu nguyện là điều rất quan trọng. Trong cuộc sống tôi, cho tới nay, điều cần thiết tôi không thể bỏ qua được mỗi ngày là dành ra nửa tiếng đồng hồ để cầu nguyện mỗi buổi sáng. Việc này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trong ngày. Bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của tôi là giây phút thân mật với Chúa. Nhiều đồng bạn than phiền rằng, dành để chút thời giờ cầu nguyện mỗi ngày là cả một vấn đề rất khó khăn đối với họ. Nhưng đối với tôi, đó lại là việc làm rất tự nhiên, thích thú, và tôi cảm thấy như là một vinh dự được lắng nghe lời Chúa, thân thưa với Chúa về tất cả mọi tâm tình và sự việc trong cuộc sống của tôi. Tôi có thể bỏ qua bữa điểm tâm trước khi ra khỏi nhà, lên đường tới sở làm việc, nhưng không thể bỏ qua nửa giờ cầu nguyện khi vừa thức dậy ban sáng. Bởi vì những giây phút thân mật đó, khác nào than củi, hun nóng mối liên hệ thân mật giữa tôi với Thiên Chúa. Cô Elizabeth, một thiếu nữ 25 tuổi, sau khi tham dự khóa học hỏi về năm ngôn ngữ tình thương, cô đã thú nhận rằng, bây giờ tôi bắt đầu hiểu tại sao tôi rất thích đọc sách Kinh Thánh, hoặc các sách tôn giáo và về các đề tài thiêng liêng. Hầu như mỗi buổi sáng, khi đọc một đoạn Kinh Thánh hoặc bài giải thích của các tác giả nổi tiếng, tâm trí tôi thường bị đánh động bởi một câu nói nào đó, và nó giúp tôi có đủ nghị lực tinh thần để đối phó với trách nhiệm và những khó khăn trong cuộc sống mỗi ngày. Những lời đó khác nào như lương thực tinh thần, bổ dưỡng tôi trên đường lữ hành giữa trần thế. Chính vì lý do đó, mỗi khi lái xe đi đường xa, tôi rất thích nghe các băng thánh nhạc hoặc những bài thuyết trình có ý nghĩa sâu sắc và bổ ích tinh thần. Chẳng hạn như khi lắng nghe câu kinh thánh, Thiên Chúa là đá tảng, là thuẫn mộc che chở, là ơn cứu thoát, tôi còn sợ chi ai. Lời nói đó giúp tôi cảm nghiệm và xác tín về tình thương bao la của Thiên Chúa trong cuộc sống tôi. Cô Elizabeth kể tiếp. Và tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao tôi rất thích hát các bài thánh vịnh và thánh ca. Vì lời ca tiếng hát giúp tôi diễn tả một cách dễ dàng hơn lòng biết ơn của tôi đối với Thiên Chúa, vì tình thương Ngài che chở tôi. Bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của tôi là những lời khích lệ và khen ngợi. Các bạn thân mến, hiểu biết ngôn ngữ tình thương chính của mình không những chỉ giúp hiểu rõ bản thân mình, mà còn giúp tăng trưởng sự hiểu biết ngôn ngữ tình thương của người khác, thông cảm và trợ giúp họ nữa. Giáo sư Gary Chapman ghi lại một số cảm nghiệm sau đây. Madeleine, một phụ nữ ngoài 50 tuổi, bà nói, "Cảm ơn giáo sư đã giúp tôi hiểu rõ chồng tôi hơn. Từ nhiều năm qua, tôi vẫn thường trách chồng tôi là người phung phí tiền bạc, vì luôn sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khổ, ngay cả những người không quen biết, ngửa tay xin bố thí bên vệ đường. Tôi thường nói với chồng tôi là, có thể người ấy sẽ dùng tiền bố thí để say nghiện. Nhà tôi trả lời, nhưng cũng có thể là họ đói, không có gì ăn. Không những thế, chồng tôi còn thường xuyên đóng góp cho các hội từ thiện. Có lần tôi bực mình nói, nếu vì việc bố thí mà người ta có thể vào thiên đàng, thì chắc chắn là anh sẽ có cả một tòa lâu đài trên thiên đàng rồi. Nhà tôi bình thản trả lời, không phải chỉ vì việc làm phúc bố thí mà được vào thiên đàng, nhưng nhờ việc cởi mở tâm hồn đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa qua Đức Kitô. Anh không làm phúc bố thí để được vào thiên đàng, nhưng vì hy vọng vào lòng nhân từ thương xót của Chúa, mà anh muốn bày tỏ cho người ta nhận thấy tình thương của Chúa qua việc thương giúp người nghèo khổ. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy chồng tôi có lý, nhưng xem ra có vẻ phóng đại. Và bây giờ thì tôi đã hiểu rõ chồng tôi hơn. Bởi vì ngôn ngữ tình thương chính của chồng tôi là quà tặng. Chồng tôi là người đạo đức, và niềm vui lớn nhất của ông là hiến dâng tất cả những gì có, để có thể cổ võ việc mở rộng nước Chúa khắp nơi. Giáo sư Chapman hỏi bà Madeleine. Riêng đối với bà, chồng bà có hay tặng quà cho bà không? Bà trả lời. Về điều này tôi không có gì phải trách chồng tôi cả. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy quá đáng. Nhưng bây giờ tôi biết quý trọng quà tặng của chồng tôi và đón nhận với lòng biết ơn. Sau khi nghe biết về năm ngôn ngữ tình thương, có lần bà Madeleine hỏi chồng. Trong suốt những năm qua, rất ít khi em tặng anh món quà gì đáng giá, anh có buồn không? Chồng tôi vui vẻ đáp. Madeleine ơi, cho tới nay em đã tặng anh rất nhiều món quà quý giá. Nào là sự hiện diện của em, sắc đẹp và đức hạnh của em. Em đã cho anh 3 người con ngoan. Biết bao nhiêu trăm ngàn bữa ăn em đã dọn sẵn. Quần áo giặt ủi tươm tất, nhà cửa gọn gàng thanh lịch, và nhất là những lời khích lệ, an ủi của em. Thật vậy, đối với chồng tôi, tất cả đều là quà tặng. Giáo sư Chapman nói thêm. Nếu tôi không lầm, thì xem ra ngôn ngữ tình thương của bà không phải là quà tặng. Bà Madalena trả lời. Giáo sư nói đúng. Ngôn ngữ tình thương chính của tôi là những lời khích lệ. Và từ ngày đọc sách của giáo sư, chồng tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước kia chồng tôi nghĩ rằng, quà tặng là tất cả, là quan trọng hơn cả. Bây giờ chúng tôi bắt đầu hiểu rằng, mỗi người có một ngôn ngữ tình thương riêng. Vấn đề quan trọng là hiểu biết ngôn ngữ tình thương của mình và của người khác. Quan trọng hơn nữa là biết nói với người khác bằng ngôn ngữ tình thương của họ, thay vì chỉ bằng ngôn ngữ tình thương của bản thân mình. Điều tiến bộ rõ ràng hơn cả là tôi không còn than phiền về cách tặng quà của chồng tôi nữa. Tôi đã hiểu và chấp nhận đó là cách thức chồng tôi diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Tôi cảm thấy hạnh phúc được là vợ của một người có lòng quảng đại và vị tha như chồng tôi.
Như chồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông trào dâng khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ông Gordon Brown vừa kế vị Thủ tướng Tony Blair chưa đầy một tuần lễ, thì thủ đô London của Anh Quốc suýt bị hai chiếc xe bom cho nổ tung. Những kẻ khủng bố đã chất thùng xăng, bình ga, đinh ốc và bom, rồi cho đậu ở trong một khu vực có đông người qua lại. Những kẻ khủng bố đã dùng điện thoại cầm tay để điều khiển bom. Nhưng bom đã không nổ. Cảnh sát Anh đang lây hoay kéo xe, thì một chiếc xe khác đã hút mạnh vào phi trường Glasgow. Hai người lái xe đều là bác sĩ. Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ 8 người bị tình nghi. Tất cả đều là bác sĩ hay y tá tại Anh. Đầu tuần qua, cảnh sát Úc đã bắt thêm 2 bác sĩ đang làm việc tại bang Queensland. Tuy khủng bố tại Anh đã thất bại, nhưng lý lịch của những kẻ khủng bố đã khiến cho cả thế giới phải lo sợ. Khủng bố ngày nay không còn là những con người vô học cuồng tín, mà trái lại là thành phần trí thức được kính nể trong xã hội. Đó là trường hợp của bác sĩ Mohammed Asha, gốc Ấn Độ. Ông này là bác sĩ chuyên khoa về mổ ốc, đang làm việc tại Bệnh viện Liverpool, Anh Quốc. Người lái chiếc xe jeep lao vào phi trường Glasgow là bác sĩ Villa Abdullah, người Iraq, cũng đang làm việc tại Anh. Trường hợp của viên bác sĩ bị bắt giữ tại Úc lại càng khiến cho nhiều người lo sợ hơn. Viên bác sĩ này tên là Mohammed Hanif. Năm nay chỉ mới 26 tuổi, có vợ là kỹ sư điện toán. Bác sĩ Hanif sinh ra trong một gia đình Ấn Độ theo Hồi giáo. Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Hanif đã di dân sang Anh Quốc theo diện tay nghề và làm việc tại Bệnh viện Liverpool. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông xin vào Úc và làm việc tại một bệnh viện ở phía bắc nước này. Cùng bị bắt với ông Hanif, còn có một bác sĩ gốc Ấn Độ khác tên là Mohammed Ali. Riêng trường hợp của bác sĩ Hanif, các nhân viên y tế làm việc với ông đều mô tả ông như một con người trầm lặng, rất cần mẫn và có khả năng khám bệnh tuyệt vời. Ông được đồng nghiệp và bệnh nhân kính trọng. Với một người như thế mà bị bắt vì tình nghi có dính líu với tổ chức khủng bố, thì niềm tin của người dân Tây Phương hẳn phải bị tổn thương nặng nề. Nhiều người nhớ lại rằng, từ thủ đô Amman của Jordan, tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã có lần cho các nhân viên cứu trợ Anh biết như sau. Chính những người chữa bệnh cho chúng mày sẽ ra tay giết chúng mày. Như vậy, khác với cuộc khủng bố tại New York hồi năm 2001, hay các cuộc đánh bom tự sát xảy ra đó đây trong những năm vừa qua, cuộc khủng bố vừa qua tại Anh Quốc tuy thất bại, nhưng có sức tác hại khủng khiếp hơn bao giờ hết. Nó đã giết chết niềm tin trong xã hội loài người. Hình ảnh người khủng bố không còn là bọn người thất học, xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ nữa. Chuyện đó có lẽ chỉ còn có trong phim ảnh. Khủng bố đời thường bây giờ có thể là giáo sư đại học, chuyên viên điện toán, kỹ sư hóa học, và là những người đeo ống nghe chữa bệnh. Bác sĩ mà còn khủng bố thì còn biết tin ai trong xã hội ngày nay nữa. Quý vị và các bạn thân mến, văn sĩ Pháp Michel de Montaigne hồi thế kỷ thứ 16 có nói, tri thức không có lương tâm chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn mà thôi. Nếu như lịch sử thế giới được hướng dẫn bởi tư tưởng, thì không biết bao nhiêu bộ óc siêu quần bạc chúng đã gây ra tai họa cho nhân loại. Hitler hẳn phải là một nhà lãnh đạo tài ba mới có thể lôi kéo được bao nhiêu nhà trí thức và khoa bảng vào ý đồ tàn bạo dã man của ông. Chủ nghĩa cộng sản có là cơn ác mộng cho nhân loại trong gần một thế kỷ nay hay không? Hẳn chỉ có thể được chuyên chở bởi những bộ óc thông minh hơn người. Nhưng thông minh đỉnh đạt mà không có lương tâm thì chỉ có thể là tai họa cho bản thân và cho người khác mà thôi. Khi sự hiểu biết không được hướng đến điều thiện, mà chỉ được điều khiển bởi tham vọng, và nhất là hận thù, thì nó sẽ đương nhiên mang lại tăng tốc khổ đau cho bản thân cũng như cho người khác. Nhà bác học lỗi lạc nhất của thế kỷ vừa qua là Albert Einstein đã từng khuyên các sinh viên như sau. Hãy cố gắng, không phải để gặt hái thành công, mà để trở thành những con người có giá trị. Hiểu một cách đơn giản nhất, người có giá trị là người luôn sống cho lẽ phải và tình thương. Dù thất học đến đâu, người biết sống cho lẽ phải và tình thương vẫn là người cao trọng hơn những nhà trí thức mù quáng, để cho tham vọng, tính ích kỷ và lòng thù hận điều khiển. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đề cao những kẻ bé mọn, được Chúa Cha mặc khải cho sự thật của nước trời. Những kẻ bé mọn mà Chúa Giêsu ám chỉ là những kẻ thất học, nghèo nàn, bị xã hội khinh rẻ. Nhưng chính vì biết lắng nghe sự khôn ngoan của nước trời và sống theo những giá trị của Tin Mừng, mà những con người bé mọn ấy mới thật sự là những con người cao cả. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trong chân lý của Chúa, để trong mọi sự, từ khởi sự cho đến hoàn thành, chúng con luôn biết sống và cư xử theo như ý Chúa.
Có mấy ai
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.